là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 22 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên chặn việc thả truyền đơn bằng bong bóng bay qua Bắc Triều Tiên. Thông tín viên đài VOA tại Seoul sẽ có bài tường thuật chi tiết. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Bom nổ tại thủ đô Syria làm 13 người thiệt mạng.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro phản bác tin ông ốm nặng.
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tống giam nhiều nhà báo nhất thế giới.
Tổng thống Obama và ông Romney có tỷ lệ người ủng hộ ngang bằng nhau.
Thủ tướng Việt Nam thú nhận các sai sót kinh tế. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về tình hình tại Liban. Các giới chức an ninh tại nước này cho hay ít nhất 6 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở miền Nam, trong khi tình trạng căng thẳng vẫn tiếp tục sau vụ ám sát một giới chức an ninh hàng đầu. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Binh sĩ và chiến xa được bố trí giữa hai khu vực người Hồi giáo Sunni và Shia tại quận Cascas của thủ đô trong ngày hôm nay nhằm đem lại tình trạng yên tĩnh trong khu vực. Ít nhất có một người thiệt mạng trong một vụ giao tranh khác ở thành phố Tripoli, phía bắc Liban. Người biểu tình đã dựng lều bên ngoài văn phòng Thủ tướng Najib Mikati, thề quyết sẽ lưu lại đó cho tới khi ông từ chức. Người biểu tình đòi ông Mikati từ bỏ chức vụ vì vụ ám sát thiếu tướng Wissam Al-Hassan, một giới chức tình báo cao cấp đã tử thương, cùng với 7 người khác trong một vụ bom xe hôm thứ Sáu. Một người biểu tình nói rằng họ sẽ thực hiện cuộc biểu tình ngồi lì cho đến khi nào chính phủ từ chức, vì chính quyền đã không bảo vệ được các công dân cũng như bảo vệ cho họ khi đi ngoài đường phố. Người này cho biết họ không biết hôm nay họ có sẽ về đến nhà an toàn hay không, và cha mẹ họ hầu như không cho phép con cái rời khỏi nhà, và dân chúng không tin tưởng vào một đất nước không có an ninh. Trước đó, trong ngày hôm qua, lực lượng an ninh Liban đã bắn chỉ thiên và dùng lựu đạn cay, giải tán những người biểu tình, tìm cách tràn vào tòa nhà. Ngay sau khi cuộc biểu tình bùng ra, nhiều ngàn người Liban đã tụ họp tại quảng trường Thánh Tử Đạo để dự tang lễ của tướng Hassan. Binh sĩ đã dựng lên các rào cản ngoài đường, phong tỏa khu vực mà quan tài có phủ quốc kỳ của ông Hassan được đưa vào an táng. Tướng Hassan đứng đầu một cuộc điều tra về một âm mưu đánh bom hồi gần đây, dẫn đến việc bắt giam cựu Bộ trưởng Thông tin Michel Samaha, một chính khách Liban ủng hộ Syria. Tổng thống Liban Michel Suleiman tuyên bố cục tình báo do tướng Hassan lãnh đạo đã thành công trong việc phát hiện các mạng lưới gián điệp và khủng bố và phá vỡ kế hoạch khuấy động xung đột. Ông đã phát hiện ra các chất nổ và những người đã chuyển đến những chất nổ này. Tướng Hassan cũng đứng đầu một cuộc điều tra liên kết Syria và Hezbollah với vụ đánh bom xe tải giết chết cựu thủ tướng Rafik Hariri vào năm 2005. Cựu thủ tướng Liban Saad Hariri và lãnh đạo đối lập Walid Shamblat đều tố cáo Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ nổ. Chính phủ của ông Mikati được hỗ trợ bởi nhóm dân quân Hezbollah thân Syria. Sau một phiên họp khẩn cấp của nội các hôm thứ Bảy, Thủ tướng Liban cho biết ông đã đề nghị từ chức sau khi xảy ra vụ đánh bom chết người, nhưng Tổng thống Suleiman đã yêu cầu ông ở lại chức vụ. Tình trạng bạo động mới đây đã gia tăng tại Liban do ảnh hưởng của cuộc nội chiến tại Syria tràn qua biên giới.
Trong khi đó, thưa quý vị, tại Syria, một quả bom gài trên ô tô đã phát nổ ngày hôm qua ở trung tâm thủ đô Damascus, làm 13 người thiệt mạng. trong khi đặc sứ chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, thúc ép Tổng thống Bashar al-Assad thiết lập một lệnh ngừng bắn vào cuối tuần này. Vụ nổ xảy ra gần một đồn cảnh sát nằm tại khu phố, gồm phần đông tín đồ Công giáo sinh sống là Bab Tuma, còn làm 29 người bị thương. Chưa có ai hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra vụ nổ. Cuộc họp kín giữa Tổng thống Syria với ông Brahimi đã được tổ chức tại một khu vực khác của Damascus. Đặc sứ quốc tế đã thúc giục cả chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy chống ông Assad phải hậu thuẫn một lệnh ngừng bắn trong thời gian 4 ngày, nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha bắt đầu vào thứ Sáu tới. Sau cuộc họp, ông Brahimi cho biết ông đã thảo luận về kế hoạch ngừng bắn với các nhóm đối lập Syria và đã được hứa hẹn chứ không nhận được cam kết rằng họ sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria đưa tin, ông Assad đã nói với ông Brahimi rằng Syria ủng hộ các nỗ lực của ông và để ngỏ khả năng ủng hộ một giải pháp tôn trọng chủ quyền của nước này. Trong khi đó, các tổng thư ký của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực trong thời kỳ nghỉ lễ tôn giáo, trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 19 tháng qua. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết có 118 người chết tại Syria ngày hôm qua, trong đó có 53 thường dân, 19 thành viên của lực lượng nổi dậy, 4 binh sĩ đào ngũ và 42 binh sĩ.
Hôm qua, cảnh sát tại Kuwait đã sử dụng hơi cay, súng chích điện và dùi cui để giải tán hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ. Các nhóm đối lập đã xuống đường ở Kuwait City để phản đối những thay đổi trong luật bầu cử của Kuwait. Họ nói những thay đổi này sẽ hạn chế sức mạnh đang trỗi dậy của phe đối lập ở quốc gia giàu dầu mỏ này. Hàng chục người bị thương và một số người đã bị bắt giữ. Tuần trước, chính phủ công bố sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 1 tháng 12. Thông báo này là động thái mới nhất trong cuộc tranh chấp quyền lực ngày càng tăng giữa gia tộc thân phương Tây đang nắm quyền ở Kuwait và phe đối lập.
Sang Jordan, các giới chức nước này cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ 11 người dính líu tới một âm mưu đánh bom của Al-Qaeda nhắm vào các trung tâm mua sắm và các cơ sở ngoại giao phương Tây tại thủ đô Amman. Phát ngôn viên chính phủ hôm qua nói với các phóng viên rằng nhóm vừa kể đã hoạt động từ tháng 6 và hoạch định thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí được chuyển lậu từ Syria sang. Những người vừa kể đã có thời gian ở Syria. Phát ngôn viên của chính phủ cũng cho biết là nhóm trên đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia chất nổ của Al-Qaeda ở Iraq. Jordan từng là mục tiêu tấn công của Al-Qaeda, trong đó có 3 vụ đánh bom khách sạn hồi tháng 11 năm 2005, làm hơn 50 người thiệt mạng.
Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ ở Mỹ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn được xem là một mô hình dân chủ ở Trung Đông, là nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất thế giới. Một báo cáo công bố hôm qua nói rằng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang có 76 nhà báo ngồi sau song sắt. CPJ cho biết đã xác nhận được ít nhất 61 người trong số họ bị giam giữ vì liên hệ trực tiếp tới công việc của mình. Tổng số nhà báo bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua cả Iran, Eritrea và Trung Quốc, ba nước khét tiếng vì hoạt động kiềm chế tự do báo chí. Tuần trước, Liên minh châu Âu đã mạnh mẽ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trong phúc trình thường niên về tiến bộ của những nước xin gia nhập EU trong tương lai. EU cho biết thêm nhiều quan ngại về những vụ xét xử nhằm vào phóng viên, đe dọa đến nỗ lực xin làm thành viên EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức vì quyền nhà báo, Liên đoàn quốc tế các nhà báo, cũng theo dõi số lượng những nhà báo đang phải ngồi tù ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này nói, nhà báo bị giam giữ chủ yếu là vì họ viết về những vấn đề mà chính phủ coi là gây tranh cãi. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các nhà báo bị giam giữ vì những tội như hỗ trợ âm mưu chống chính phủ hoặc giúp đỡ những kẻ khủng bố bằng việc đăng những bài viết chi tiết về các vấn đề an ninh quốc gia, chẳng hạn như các cuộc nổi dậy của người Kurd. Hoa Kỳ đang thận trọng làm việc với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề tự do truyền thông. Đại sứ Mỹ Francis Ricciardone nói với đài VOA rằng tự do truyền thông vẫn là một bức tranh sáng tối lẫn lộn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết số lượng các nhà báo ở tù tạo nên một hiệu ứng đáng sợ, khiến người ta phải nghi ngờ về tình trạng của quyền tự do phát biểu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Thủ tướng Việt Nam nhận lỗi về những tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam ngày 22 tháng 10 nhận trách nhiệm rằng chính phủ do ông lãnh đạo đã phạm các sai lầm trong quản lý kinh tế dẫn tới những thiệt hại lớn ở các đại công ty quốc doanh như Vinashin và Vinalines. Bê bối, kém hiệu quả và thất thoát lớn tại các doanh nghiệp nhà nước đã làm giảm lòng tin trong dân chúng. Đó là phát biểu của ông Dũng tại kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 13 trước 500 đại biểu mà hơn 90% trong số này là đảng viên Đảng Cộng sản. Một tuần trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã lên tiếng nhận khuyết điểm về những yếu kém của đảng. Ông Dũng thừa nhận kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém, tình hình kinh tế vĩ mô chưa tốt, lạm phát có thể sẽ lại bùng phát và nợ xấu đang gia tăng. Nhắc tới vụ bê bối kinh tế ở tập đoàn Vinashin, Thủ tướng Việt Nam nói, bản thân ông nhận trách nhiệm chính trị và những sai sót. Vẫn theo lời ông, từng thành viên trong chính phủ cũng đã nhìn nhận những yếu kém và rút ra bài học thấm thía từ các vụ tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới tín nhiệm của Việt Nam đối với giới đầu tư quốc tế. Ông Dũng hứa sẽ xúc tiến cải cách lĩnh vực quốc doanh, và đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm sau là 5,5%, cũng như tạo thêm khoảng 1,6 triệu việc làm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cả năm nay có phần chắc chỉ khoảng 5,2%, tức là mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua, dù trước đây Hà Nội đề ra mục tiêu tăng trưởng trong năm là 6,5%. Đà phát triển kinh tế một thời tăng vọt của Việt Nam hiện đang bị làm chậm lại bởi nạn tham nhũng và các công ty nhà nước làm ăn không hiệu quả với các khoản nợ ngân hàng khổng lồ. Tại một cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản hồi tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tránh được các biện pháp kỷ luật trước một loạt các vụ tai tiếng tài chính, tình trạng bất ổn kinh tế và những sự chỉ trích đối với chính phủ do ông lãnh đạo ngày càng cao. Tuy không bị nêu đích danh, nhưng Thủ tướng Dũng bị xem là mục tiêu khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Trong bài diễn văn của mình hôm 22 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam cũng không quên nhắc tới các trang blog điện tử và những thế lực mà ông gọi là thù địch đang lợi dụng Internet để xuyên tạc, bôi nhọ nhà nước. Trước đó, chính ông đã ra lệnh hỏa tốc yêu cầu trừng trị các trang mạng cá nhân được nhiều người biết đến trong nước như Dân Làm Báo hay Quan Làm Báo. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói chiến dịch đàn áp quyền tự do tư tưởng của công dân tại Việt Nam gia tăng trong thời gian ông Dũng điều hành chính phủ. Tranh chấp Biển Đông cần một bộ quy tắc ứng xử. Đông Nam Á cần xúc tiến làm việc hướng tới một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sau cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 21 tháng 10. Báo Today Online trích phát biểu của Thủ tướng Singapore với báo giới, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề này sẽ diễn ra tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào tháng sau ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ông Lý nói, ASEAN cần phải nỗ lực hướng tới việc dàn xếp các cuộc tranh chấp nan giải ở Biển Đông, nhưng đồng thời cũng đừng để cho vấn đề tranh chấp làm cản trở sự hợp tác và những công việc khác của khu vực tại thượng đỉnh sắp tới. Đáp câu hỏi rằng ông có thấy tiến bộ nào trong vấn đề Biển Đông hay không, Thủ tướng Singapore nhìn nhận rằng việc này cần phải có thời gian, đặc biệt là khi nó liên hệ tới vấn đề chủ quyền quốc gia. Ông Lý cũng lưu ý rằng đã có nhiều dấu hiệu tốt trong 6 tháng qua kể từ khi Ngoại trưởng các nước gặp nhau tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN ở Phnom Penh. Giới lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN đã có các cuộc tiếp xúc, bao gồm cả chuyến đi Philippines mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oanh. Lãnh đạo các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ tề tựu về Phnom Penh từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 11 tới đây để tham dự cuộc họp thượng đỉnh khu vực. Trong thời gian này cũng sẽ diễn ra các cuộc thảo luận giữa ASEAN với các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật và Nam Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ. Mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, binh sĩ và cảnh sát chống bạo động Nam Triều Tiên hôm nay đã chặn một nhóm người đào tị từ Bắc Triều Tiên thả bong bóng bay có gắn truyền đơn về quê hương miền Bắc của họ. Bình Nhưỡng đã dọa sẽ đáp lại bằng hành động quân sự trước khi vụ thả bong bóng bay được dự định phát động. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ban tổ chức vụ thả bong bóng bay nhất quyết sẽ tìm cách tiếp tục thả truyền đơn qua Bắc Triều Tiên. Những người hoạt động đã dự định sáng nay sẽ thả 20.000 truyền đơn bằng bong bóng bay qua Bắc Triều Tiên. Ông Park Sang-hak, người đứng đầu tổ chức chiến sĩ đòi tự do cho Bắc Triều Tiên, nói sự kiện mà nhóm ông định thực hiện đã được phép của chính phủ và chặn việc xúc tiến vào phút chót là vô lý. Ông Park nêu thắc mắc vì sao Tổng thống Lee Myung-bak lại đứng về phe lãnh đạo Bắc Triều Tiên mà ngăn chặn hoạt động của họ. Một người phát ngôn cho dinh Tổng thống Nam Triều Tiên bác bỏ việc can dự vào vụ chặn thả bong bóng và nói đó là một vấn đề của cảnh sát và Bộ Quốc phòng. Tổng thống Lee sắp hết nhiệm kỳ 5 năm. Ông không thể ra tranh cử nữa và cuộc bầu cử để chọn người kế nhiệm ông sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa. Hàng chục thành viên của tổ chức gồm những người Bắc Triều Tiên đào tị đã nhận thấy những con đường dẫn đến tòa nhà Im Jin-gak ở Paju, phía bắc thủ đô, bị nhà chức trách chặn. Một số người dân sống gần nơi dự định sẽ thả bong bóng cũng đã tự nguyện di tản đến các nhà tạm trú. Sau một cuộc giằng co vài giờ đồng hồ dưới trời mưa liên tục, những người đào tị đã quay về. Trong khi đó, một nhóm nhỏ những người hoạt động vì hòa bình trong khu vực đã yêu cầu chặn vụ thả bong bóng vì cho rằng nó có thể làm tác nhân gây chiến giữa hai nước Triều Tiên. Phát ngôn viên Kim Hyung-suk của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên là cơ quan xử lý các vấn đề có liên quan đến miền Bắc nói rằng ban tổ chức những vụ thả bong bóng như thế phải tự chế và xem xét tình hình giữa hai nước Triều Tiên. Ông Kim nói lời đe dọa của Bắc Triều Tiên đòi trả đũa bằng hành động quân sự đối với một kế hoạch của một tổ chức dân sự là hoàn toàn bất xứng. Giới truyền thông Nam Triều Tiên trích thuật lời các giới chức nói rằng có các dấu hiệu là miền Bắc đang chuẩn bị trọng pháo sẵn sàng trong những giờ trước vụ thả bong bóng theo kế hoạch. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-seok nói tin tức như vừa kể về các hoạt động của lực lượng Bắc Triều Tiên là một bí mật quân sự. Ông Kim nói Bộ Quốc phòng thừa nhận rằng quân đội Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho những gì mà họ đã loan báo tuần trước. Ông nói thêm rằng lực lượng Nam Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ trả đũa cứng rắn và toàn diện, nhắm vào nguồn gốc của bất kỳ vụ tấn công nào của Bắc Triều Tiên và các lực lượng hỗ trợ cho vụ tấn công đó. Các bản tin của giới truyền thông địa phương nói lực lượng Nam Triều Tiên đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, gia tăng các cuộc tuần tra tác chiến trên không bằng các máy bay phản lực F-15K và KF-16, cũng như bố trí các đội thiết giáp và trọng pháo. Người ta thấy một số quân xa sáng nay đi về phía Bắc vào Paju. Đã có một số vụ thả bong bóng bay được thực hiện trước đây, nhưng sự phản đối của miền Bắc đối với vụ mới nhất này đã đi đến chỗ đe dọa cụ thể và sẽ nổ súng thẳng vào khu vực quanh nơi diễn ra sự kiện. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao. Một lệnh ngưng bắn ký kết năm 1953 đã kết thúc một cuộc nội chiến kéo dài 3 năm, nhưng không có hòa ước nào được ký kết.
Chuyển sang tin từ khu vực châu Mỹ Latin, cựu chủ tịch Cuba đã viết một bài báo được truyền thông nhà nước đăng tải, phản bác những đồn thổi cho rằng ông đang chờ chết. Bài viết đã được đăng trên website cubadebate.cu sớm ngày hôm nay, kèm theo một số bức ảnh cho thấy cựu lãnh đạo 86 tuổi chống gậy đứng ở ngoài trời và đọc một tờ báo xuất bản hôm thứ Sáu tuần trước. Hôm qua, cựu phó tổng thống Venezuela, ông Elias Joa, cho biết ông đã gặp thần tượng già nua của cuộc cách mạng của Cuba trong 5 giờ đồng hồ. Ông nói ông Castro đã đích thân đi cùng với ông trở lại khách sạn Nacional ở Havana sau cuộc gặp mặt hôm thứ Bảy. Ông Joa cũng cho báo giới xem các bức ảnh chụp tại cuộc gặp giữa ông và nhà cựu lãnh đạo Cuba. Ông Castro xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng hồi tháng 3 cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, khi ấy đang ở thăm Cuba. Tuần trước có một số các tin đồn cho rằng ông Castro bị ốm nặng. Ông Castro lên nắm quyền sau cuộc cách mạng năm 1959. Ông vẫn được nhiều người Cuba yêu mến và sự vắng mặt của ông đã làm bùng lên nhiều câu hỏi về sức khỏe của ông. Ông Castro đã tạm thời trao quyền cho người em trai Raúl hồi năm 2006 trong khi mắc một chứng bệnh đường ruột, trước khi trao toàn bộ quyền lực cho người em vào năm 2008.
Đến với phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, một tay súng đã nổ súng làm chết 3 người phụ nữ và làm 4 người khác bị thương tại một spa hay một trung tâm chăm sóc sức khỏe thẩm mỹ ở bang Wisconsin thuộc miền Trung Tây của Mỹ. Hôm qua, cảnh sát cho biết nghi phạm Radcliffe Halton, 45 tuổi, được tìm thấy đã chết vì một vết thương do chính mình gây ra trong spa ở thành phố Brookfield thuộc vùng ngoại ô thành phố Milwaukee. Trước đó không lâu, Halton đã bị tòa áp đặt một lệnh cấm vì rạch lốp xe của vợ. Ông cũng bị pháp luật cấm sở hữu súng và được lệnh phải bàn giao tất cả vũ khí cho cảnh sát địa phương. Vợ của Horton làm việc tại spa, nhưng không rõ bà này có phải là một trong số các nạn nhân hay không.
Sang tin về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Một cuộc thăm dò mới cho thấy ông Obama và đối thủ Mitt Romney có số người ủng hộ ngang bằng nhau trước khi diễn ra cuộc tranh luận thứ ba và cũng là cuối cùng hôm nay. Cuộc thăm dò ý kiến của NBC News và The Wall Street Journal cho thấy tỷ lệ ủng hộ trong số các cử tri sẽ đi bầu dành cho mỗi ứng viên là 47%. Thưa quý vị, cuộc tranh luận kéo dài 90 phút ngày hôm nay tại tiểu bang cạnh tranh gắt gao là Florida sẽ tập trung hoàn toàn vào chính sách đối ngoại và sẽ được ông Bob Schiffer của đài CBS điều khiển. Ông Romney và các đồng minh của ông trong Đảng Cộng Hòa đã liên tục công kích cách thức Tổng thống Obama xử lý vụ tấn công gây chết người nhắm vào lãnh sự quán Mỹ tại Libya. Vụ tấn công hôm 11 tháng 9 tại Benghazi đã làm thiệt mạng đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác. Chương trình hạt nhân của Iran cũng là một chủ đề gây tranh cãi. Ông Romney cho rằng chính quyền của ông Obama đã không đủ cứng rắn đối với Tehran và không ủng hộ Israel đủ mạnh. Trong khi đó, thưa quý vị, ông Obama đã cáo buộc ông Romney chính trị hóa vụ tấn công ở Libya và tuyên bố ông đã áp đặt các biện pháp chế tài cứng rắn đối với Iran, trong khi củng cố hợp tác an ninh giữa Mỹ và Israel. Tổng thống cũng nêu bật các thành quả chống khủng bố, trong đó có vụ đột kích triệt hạ Osama bin Laden.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Hôm nay, Liên đoàn đua xe đạp quốc tế gọi tắt là UCI sẽ thông báo liệu tổ chức này có chấp nhận bản báo cáo về những hoạt động dính dáng đến doping của tay đua xe đạp Lance Armstrong hay không. Armstrong đã bị cơ quan chống doping Mỹ gọi tắt là USADA cấm thi đấu suốt đời và bị tước danh hiệu vô địch giải đua xe đạp Tour de France của Pháp trong 7 năm liên tiếp, từ năm 1999 đến năm 2005. Cơ quan này đã công bố một báo cáo 1.000 trang những bằng chứng phát hiện được trong quá trình điều tra Armstrong, bao gồm lời khai của 11 đồng đội cũ. Nếu UCI không chấp nhận bản báo cáo của USADA, cơ quan của Mỹ này sẽ nộp đơn phúc thẩm lên tòa án trọng tài thể thao. Armstrong đã phủ nhận những cáo buộc này từ nhiều năm nay. Anh nói anh chưa bao giờ xét nghiệm dương tính với chất cấm trong suốt sự nghiệp của mình. Armstrong đã bị một số nhà tài trợ lớn cắt hợp đồng quảng cáo hồi tuần rồi khi báo cáo của USADA được công bố, bao gồm cả công ty quần áo giày dép thể thao Nike, hãng sản xuất bia Anheuser-Busch và nhà sản xuất xe đạp Trek. Armstrong đã từ chức chủ tịch Livestrong, một tổ chức từ thiện do anh sáng lập để quyên tiền cho công cuộc nghiên cứu ung thư từ cách đây hơn một thập kỷ, sau khi anh vượt qua được căn bệnh ung thư tinh hoàn.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ông John McGovern, một nhà kiểu lập pháp của Mỹ được nhiều người biết đến qua lần bị thảm bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972, đã qua đời. Ông McGovern, 90 tuổi, qua đời hôm Chủ nhật tại tiểu bang South Dakota, quê nhà của ông. Gia đình ông cho biết ông đã phải chống chọi với một số bệnh cùng một lúc. Ông McGovern, đảng viên Đảng Dân Chủ, đã từng là dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ từ năm 1957 đến năm 1981. Năm 1972, ông vận động tranh cử tổng thống với cương lĩnh chống chiến tranh Việt Nam, với đối thủ là tổng thống lúc đó Richard Nixon. Ông đã nhận thất bại lớn nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, chỉ chiếm được đa số phiếu ở tiểu bang duy nhất là Massachusetts trong 50 tiểu bang và thủ đô Washington. Trong một cuộc phỏng vấn do đài VOA thực hiện năm 2006, ông McGovern nói quan điểm của ông về cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã được định hình bởi thời gian. Ông là một phi công tác chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nói, xin trích nguyên văn, tôi vượt qua cuộc chiến đó, nhất là sau khi trái bom nguyên tử được thả xuống tàn phá hai thành phố lớn của Nhật, với cảm nhận rằng chúng ta phải làm điều gì đó để ngưng loại hình hành xử dã man này. Vì vậy, sau chiến tranh thế giới thứ hai, tôi đã làm những gì tôi có thể làm được để giải quyết những tranh chấp với nước khác nếu có thể được, không cần phải có chiến tranh. Ông McGovern nói ông thấy có sự gần giống như giữa chiến tranh Việt Nam và cuộc tiến quân của Mỹ vào Iraq năm 2003. Ông nói, xin trích nguyên văn, tôi nghĩ thật là một sai lầm lớn khi tham chiến ở Việt Nam, một nước không đề ra mối đe dọa nào cho nước Mỹ và chẳng muốn gì khác hơn là được thừa nhận như một chính phủ hợp pháp. Về cuối đời, ông McGovern đã đi diễn thuyết, dạy học và từng là đại sứ Liên Hợp Quốc về cứu đói thế giới.
6 người đã thiệt mạng trong một vụ giao tranh bằng súng ở quốc gia Guinea-Bissau đang gặp nhiều khó khăn. Theo lời các quan chức, đây là một âm mưu đảo chính thất bại. Các quan chức ở quốc gia Tây Phi này nói rằng, hôm Chủ nhật, quân đội chính phủ đã đẩy lùi một cuộc tấn công trước bình minh vào một căn cứ không quân gần thủ đô Bissau. Thương vong của lực lượng chính phủ chưa thể xác nhận được. Nhân chứng nói nhà chức trách đã thắt chặt an ninh tại thủ đô sau vụ chạm súng kéo dài 2 giờ và rằng tình hình đã yên ổn. Kể từ khi độc lập khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1974, Guinea-Bissau phải chịu tình trạng bất ổn kinh niên với những cuộc đảo chính và phản đảo chính thường xuyên. Chính phủ quân sự lên nắm quyền vào tháng 4 sau khi gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống vào giữa vòng 1 và vòng 2. Lãnh đạo cuộc đảo chính sau đó đưa chính phủ chuyển tiếp lên nắm quyền để tổ chức bầu cử mới. Động thái này giành được sự hỗ trợ của khối các quốc gia khu vực Tây Phi gọi tắt là ECOWAS. Tuy nhiên, chính phủ chuyển tiếp vẫn chưa giành được sự công nhận rộng rãi của quốc tế. Những người chỉ trích nói chính phủ vẫn chịu ảnh hưởng của quân đội.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.